Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Toowoomba, Úc Đại Lợi. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa người Công giáo và Do Thái trong xã hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn của tổ chức Do Thái có tên là Benai Berit International sáng thứ năm vừa qua. Ngài nói rằng người Công giáo và Do Thái nên hợp tác với nhau để phục vụ những người thiếu thốn, bảo vệ nhân quyền và làm chứng cho sự siêu việt. Benai Berit International có nghĩa là con cái của giao ước. Tổ chức này đã được thành lập tại New York, Hoa Kỳ vào năm 1843. Cách đây 5 năm, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp kiến một phái đoàn của tổ chức này. Mở lời với phái đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đánh giá cao sự dấn thân của tổ chức trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái, nhất là sự tham gia tích cực của tổ chức trong cuộc gặp gỡ của Ủy ban Quốc tế Liên lạc giữa người Công giáo và người Do Thái, được tổ chức tại Paris hồi tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cuộc gặp gỡ nói trên đánh dấu 40 năm cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo. Cuộc gặp gỡ đã được Ủy ban Tòa Thánh về các quan hệ tôn giáo với Do Thái giáo và Ủy ban Quốc tế Do Thái Liên Tôn đồng tổ chức. Theo Đức Thánh Cha, những gì đã diễn ra trong 40 năm qua cần phải được xem như một hồng ân của Chúa và là lý do để cảm tạ Đấng đang hướng dẫn từng bước của chúng ta bằng sự khôn ngoan thượng trí và vĩnh hằng của Ngài. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ tại Paris đã khẳng định ước muốn của người Công giáo và Do Thái được cùng nhau đương đầu với những thách đố vô cùng lớn lao trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Ngài nói rằng người Công giáo và người Do Thái có những nghĩa vụ tôn giáo chung là phải chiến đấu chống lại nghèo đói, bất công, kỳ thị và chối bỏ nhân quyền. Ngoài những lĩnh vực đòi hỏi sự cộng tác chung của Công giáo và Do Thái như bác ái, phục vụ người nghèo, Đức Thánh Cha còn nói đến một lĩnh vực khác còn quan trọng hơn, đòi hỏi sự cộng tác của hai bên. Đó là cùng nhau làm chứng cho niềm xác tín sâu xa rằng mỗi một người đều được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa và có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Theo Đức Thánh Cha, đây là nền tảng chắc chắn nhất của mọi nỗ lực bảo vệ và thăng tiến những quyền bất khả xâm phạm của con người. Ngoài cuộc gặp gỡ tại Paris hồi tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói đến một cuộc gặp gỡ mới đây giữa Tòa Đại Giáo trưởng Israel và Ủy ban Tòa Thánh về các mối quan hệ tôn giáo với người Do Thái diễn ra tại Jerusalem hồi cuối tháng 3 vừa qua. Cuộc gặp gỡ đã nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong xã hội ngày nay. Trình bày cái nhìn của riêng Ngài về sự dấn thân của các tín đồ tôn giáo, Đức Thánh Cha nói, sự sống và công việc của các tín đồ cần phải không ngừng làm chứng cho sự siêu việt, nhắm đến những thực tại vô hình ở trên chúng ta, quảng bá niềm xác tín rằng Đấng quan phòng đầy ưu ái và cảm thông luôn hướng dẫn lịch sử, cho dù cuộc hành trình xem ra có khó khăn và đe dọa đến đâu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử đặc sứ đi viếng thăm Nhật Bản. Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh của UNUM Đồng Tâm cho biết, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch của Hội đồng, làm đặc sứ của Ngài đến Nhật Bản, để bày tỏ sự gần gũi của Ngài với dân tộc này sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua. Theo chương trình, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM viếng thăm các vùng bị tác hại nặng nề nhất từ ngày 13 đến 16 tháng 5. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh của UNUM nhắc lại rằng, Caritas Nhật Bản vốn đã mau mắn cứu trợ các nạn nhân thiên tai, hiện đang tiếp tục góp phần vào công cuộc tái thiết. Theo chương trình, thứ Bảy, 14 tháng 5, Đức Hồng Isara có mặt tại Saitama. tại đây có một trung tâm tiếp cư của giáo hội dành cho những người vô gia cư. Sau đó ngài đến Tokyo đi cùng với các đức giám mục Nhật Bản đồng tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sang ngày 15 tháng 5, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM đến Sendai, trọng tâm của cơn địa chấn, để chủ tọa thánh lễ trong nhà thờ chính tòa. Cuối cùng, thứ Hai, 16 tháng 5, kết thúc chuyến viếng thăm Nhật Bản, Đức Hồng Y Sara dừng chân tại hai trung tâm tiếp cư khác dành cho những người lánh nạn và gặp gỡ với các vị hữu trách của những tổ chức bác ái quan trọng nhất đang hoạt động tại Nhật Bản. Tin Roma. Tòa Thánh tổ chức đại hội kỷ niệm 50 năm thông điệp Mater et Magister, mẹ và thầy, của chân phước Gioan 23. Được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 5, đại hội sẽ thảo luận về tính thời sự của thông điệp Mater et Magister trước những thách đố của thế giới ngày nay. 200 tham dự viên đại hội được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày thứ Hai, 16 tháng 5. Trong cuộc họp báo giới thiệu đại hội hôm thứ Năm vừa qua, Đức Cha Toso, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết 200 tham dự viên đại hội gồm có chuyên gia, giáo dân, linh mục và giám mục dấn thân trong việc thăng tiến công lý và hòa bình và quảng bá giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo Đức Cha Toso, sau 50 năm được công bố, thông điệp Mater et Magister của Đức Gioan 23 vẫn còn có tính thời sự. Thông điệp đưa ra những tiêu chuẩn để tìm hiểu thực tế xã hội và đương đầu với những thách đố mới của thời đại. Trong 3 ngày đại hội, các tham dự viên sẽ thảo luận về chủ đề việc phúc âm hóa mới xã hội cũng như vai trò của giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngoài ra, con người và môi sinh trong lĩnh vực công lý và chính trị cũng sẽ được các tham dự viên thảo luận. Cuối cùng, các tham dự viên cũng sẽ chia sẻ những thành tựu của giáo huấn xã hội của giáo hội. Nổi bật nhất trong việc áp dụng thành công giáo huấn này là trung tâm Asankur, giúp thăng tiến các phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn Độ, hành trình gia kêu tại Pháp, các dự án tại Benin, miền Trung Phi Châu hay Mexico, v.v. Tin Islamabad, Pakistan. Chính phủ Pakistan không có ngân sách cho bộ các tôn giáo thiểu số. Được biết, chính phủ Pakistan vừa thành lập một bộ mới có tên là Bộ về Hài hòa Tôn giáo và các nhóm thiểu số. Nhưng theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, chính phủ không dành cho bộ này bất cứ ngân sách nào. Hãng thông tấn Fides cho rằng bộ này hoàn toàn chỉ là một thứ trang trí, sẽ không thể đề ra bất cứ sáng kiến cụ thể nào để thăng tiến và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Theo hãng thông tấn Fides, bộ các tôn giáo thiểu số chỉ có đủ phương tiện để điều hành bộ máy hành chánh, chứ không có ngân sách cho các hoạt động của mình. Trước khi bị sát hại, bộ trưởng của bộ này là ông Shahbaz Bharti đã được chính phủ Hoa Kỳ hứa tài trợ để thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn tại Pakistan. Nhưng đây chỉ là một lời hứa suông. Ngoài ra, nếu Hoa Kỳ có giữ lời hứa, thì đây cũng chỉ là một ngoại viện, chứ không phải là một ngân sách do chính phủ Pakistan dành cho bộ này. Theo một số nhà quan sát được hãng thông tấn trích thuật, sau cái chết của ông Shahbaz Bharti, chính phủ Pakistan đang tìm cách làm cho bộ các tôn giáo thiểu số bị suy yếu, vì cho rằng bộ này là một thứ chướng ngại, nhất là sau khi ông Bharti nêu lên những vấn đề như luật chống phạm thượng, các cuộc cải đạo và tự do tôn giáo. Hiện, bao đệ của ông Shahbaz Bharti là ông Paul Bharti, được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ này. Tin Bolivia. Các đức giám mục Bolivia kêu gọi người công giáo tiếp tục tranh đấu cho bình đẳng, công lý và thịnh vượng cho đất nước. Bế mạc phiên khoáng đại lần thứ 91 diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 5 vừa qua, các đức giám mục Bolivia đã cho công bố một thư chung, trong đó các ngài kêu gọi người công giáo hoạt động cho một giáo hội năng động và truyền giáo, cũng như cho một đất nước bình đẳng, thịnh vượng và công bình hơn. các ngài nhắc lại rằng, việc tưởng niệm tuần thánh khuyến khích chúng ta gia tăng nỗ lực rao giảng tin mừng. Vui mừng vì lễ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người đã để lại những ký ức không bao giờ phai mờ về lòng nhiệt thành truyền giáo. Các vị chú chăn giáo hội tại Bolivia kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy luôn trong tư thế truyền giáo và không giới hạn công cuộc rao giảng tin mừng trong một số hoạt động đặc thù. Các ngài cũng kêu gọi giới trẻ chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid, Tây Ban Nha bằng lời cầu nguyện. Trong thư mục vụ, các đức giám mục Bolivia đặc biệt ca ngợi hoạt động của các ký giả mà tự do đã từng bị hạn chế dưới thời Tổng thống Evo Morales. Các ngài kêu gọi người Công giáo hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên thật sự độc lập đang tranh cử vào tối cao pháp viện. Các ngài khẳng định rằng, tước đoạt quyền được giáo dục của cha mẹ là hành động tiêu biểu của một xã hội phi dân chủ. Các ngài lên án nền văn hóa của sự chết khi đăng cử con số vụ sát nhân ngày càng gia tăng, và việc quảng bá lối giáo dục tính dục cổ võ sử dụng một cách thiếu trách nhiệm mọi phương tiện ngừa thai nhân tạo và mở ngõ cho việc phá thai. Các đức giám mục Bolivia cũng than phiền về một số hành động gây ô nhiễm cho môi sinh như phá rừng, khai thác vô trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên, nạn xe cộ nhả khói và sự tích tụ rác rưởi trong các thành phố. Ngoài ra, các ngài cũng kêu gọi những người đang sống chung ngoài hôn nhân hãy tìm đến bí tích hôn phối, bởi vì bí tích này là hôn phối duy nhất được phép và thành sự đối với các tín hữu Kitô. Tin Roma. Dòng Assumptionist, Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời, đã có tân bề trên tổng quyền. Trong tổng công hội khai diễn tại Roma hôm 11 tháng 5 vừa qua, các vị đại diện của dòng Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời đã bầu cha Benoît Rivière làm bề trên tổng quyền thứ 10 của dòng, thay thế cha Richard Lamoureux, người đã giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Cha Rivière, năm nay 53 tuổi, là một bác sĩ và thần học gia. Hiện nay dòng Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời có 834 tu sĩ và 45 tập sinh đang phục vụ tại 30 nước trên thế giới. Kể từ năm 1870, dòng này sở hữu và quản lý nhà xuất bản Bayard, nhật báo Công giáo La Croix, nhiều tạp chí khác và khoảng 150 trang mạng trên khắp thế giới. Tân bề trên tổng quyền của dòng sinh tại Sony, Pháp Quốc, năm 1958, theo học y khoa tại khoa, cũng như triết học và thần học để chuẩn bị chịu chức linh mục. Ngài gia nhập dòng năm 1991 và chịu chức linh mục năm 1995. Tin Moscow. Tòa thượng phụ chính thống Nga muốn có những ngày dành riêng để xóa tên của Lenin. Linh mục Dmitry Smirnov, giám đốc phòng liên lạc với quân đội của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga nói rằng, cần có một số ngày dành riêng để các thiện nguyện viên đi xóa bỏ mọi vết tích của Lenin, con người mà linh mục này gọi là một quái vật. Trong một sứ điệp ghi hình được phổ biến trên trang mạng riêng của mình, linh mục Smirnov kêu gọi dành những ngày thứ bảy để đi xóa tên Lenin ra khỏi nước Nga. Vị linh mục này nói rằng, chúng ta đã có thói quen dọn dẹp rác rưởi tích tụ trong mùa đông. Thật là hợp lý để hoạt động này cũng bao gồm các đài kỷ niệm và biểu tượng có mang tên của con quái vật này. Tuy nhiên, linh mục Smirnov cho rằng, những hình hài nào có một chút giá trị nghệ thuật thì có thể giữ lại trong một bảo tàng viện. Tốt hơn cả là nên để ra ngoài trời cho thời gian bào mòn. Theo cha Smirnov, nước Nga chưa từng có một quái vật nào giống như Lenin. Chính vì thế mà cần phải tẩy rửa nước này khỏi tên tuổi của ông và những trợ thủ độc ác của ông. Cũng như nước Đức đã loại trừ tên tuổi của Hitler và đồng bọn của ông. Để tẩy trừ nọc độc ra khỏi bầu khí tinh thần của xứ sở, cha Smirnov cũng đề nghị dẹp bỏ hết tất cả những tên tuổi của những người Cộng sản Bolshevik ra khỏi mọi con đường và đô thị Nga. Riêng Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, mới đây cũng đề nghị mở chiến dịch tẩy trừ Stalin, bằng cách trước tiên mở ra văn khố dưới thời đàn áp của Stalin, cũng như tưởng niệm các nạn nhân của ông. Tin Sang Tu, Trung Quốc. Một cuộc bầu cử giám mục tại Trung Quốc đã diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của công an. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, giáo phận Sang Tu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã tổ chức một cuộc bầu cử giám mục dưới sự giám sát chặt chẽ của công an. 72 người, gồm 15 linh mục, 5 nữ tu, 2 chúng sinh và 50 giáo dân đã bỏ phiếu bầu linh mục Joseph Huang Bingzhang làm giám mục. Linh mục này cũng là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử. Một linh mục nói rằng ngài đã được công an hộ tống đến chỗ bầu cử. Ngài nói rằng ngài rất buồn vì cuộc bầu cử đã không diễn ra theo đúng quy định của giáo hội. Nhiều người nói rằng họ không có chọn lựa nào khác hơn là phải bỏ phiếu cho Linh Mục Hoàng. Linh Mục Hoàng sinh năm 1967, chịu chức năm 1991. Kể từ năm 1998, Linh Mục đã làm dân biểu quốc hội trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông cũng là phó chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Toowoomba, Úc Đại Lợi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ đức cha William Martin Morris, giám mục giáo phận Toowoomba, bang Queensland, Bắc Úc Đại Lợi, bị tòa thánh buộc phải từ chức vì có một số lập trường không phù hợp với giáo lý Công giáo, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Úc Đại Lợi. Sự ra đi của vị giám mục này đã để lại nhiều hoang mang nơi giáo dân. No và Mavis Bower đã đến lập nghiệp tại Toowoomba từ năm 1959. Thành phố được mệnh danh là đô thị thượng uyển này đã thu hút cặp vợ chồng trẻ vì có khí hậu mát mẻ, nhiều công viên xanh tươi và nhất là những trường học tốt. Nhưng quan trọng hơn, họ muốn cho con cái họ được lớn lên trong đức tin Công giáo. Lúc đó, giữa thành phố có một tu viện của các linh mục dòng thánh thể. Đây thực sự là một trung tâm cầu nguyện và sinh hoạt. Vào thời đó, tất cả mọi nhà thờ Công giáo trong thành phố lúc nào cũng đông nghẹt giáo dân. Nhưng nay, tu viện đã đóng cửa và nhiều nhà thờ cũng trống rỗng. Đời sống Công giáo tại Toowoomba đã thay đổi và thay đổi một cách triệt để từ năm 1993. Đó là năm giáo phận này bắt đầu được cai quản bởi một giám mục 49 tuổi tên là William Martin Morris. Vị giám mục này tức khắc thực hiện nhiều thay đổi và thay đổi tận gốc rễ. Chẳng hạn, linh mục không còn mặc y phục của giáo sĩ nữa, chính vị giám mục cũng chỉ mặc áo sơ mi. Nhưng quan trọng hơn cả là các tòa giải tội trong các nhà thờ không còn được sử dụng nữa. Mặc dù theo luật giáo hội, việc giải tội tập thể chỉ được cho phép cử hành trong một số trường hợp khẩn cấp. Đức cha Morris đã biến luật trừ này thành luật chung, và như vậy, trong khắp giáo phận, không còn có xưng tội cá nhân, mà chỉ có giải tội tập thể. Đức cha Morris cũng thay đổi cả việc cai quản giáo phận. Trong một cuộc tĩnh tâm, ngài yêu cầu các linh mục trong giáo phận ký tên vào lá thư bổ nhiệm của tòa thánh, để nói lên việc họ chấp thuận cho ngài làm giám mục của họ. Ngoài ra, ngài cũng cai quản giáo phận theo các ủy ban, kể cả ủy ban bổ nhiệm linh mục. Đức cha Morris cũng thay đổi cả cách hiểu thông thường về chức vụ linh mục. Nhiều giáo xứ được giao cho các nữ tu quản trị và giáo dân cùng với các linh mục cùng nhau cử hành một số bí tích. Dĩ nhiên, cách hiểu thông thường về quyền bính của giáo hội cũng được thay đổi. Do đó, khi tòa thánh yêu cầu chấm dứt việc chạy tội tập thể, Đức cha Morris cho thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến giáo dân trước khi trả lời cho tòa thánh. Dĩ nhiên cũng có người tán thành, nhưng cũng không thiếu người không chấp nhận. Đối với ông bà No và Mavis Power chẳng hạn, đời sống đức tin quả là khó khăn. Họ nói rằng Đức giám mục Toowoomba nói với giáo dân những gì họ muốn nghe, chứ không phải những gì giáo hội dạy. Thay vì vào tòa xưng tội, giáo dân được khuyên viết tội của mình vào một tờ giấy, rồi bỏ vào một cái lọ. Hôm nào linh mục giáo xứ đi vắng, thay vì mời một linh mục của giáo xứ bên cạnh đến dân thánh lễ, giáo dân đứng ra điều khiển buổi cử hành phụng vụ và trao mình Chúa, viện lý do để giữ sự hiệp nhất cho cộng đoàn. Nhưng táo bạo hơn cả là trong lá thư mục vụ tháng 11 năm 2006, Đức cha Morris đề nghị phong chức linh mục cho phụ nữ, những người có gia đình, cũng như cho phép các linh mục anh giáo, các mục sư tin lành được chủ tọa thánh lễ. Đây là một chủ trương hoàn toàn ngược lại với giáo lý truyền thống của giáo hội Công giáo. Tháng 12 năm 2006, tòa thánh yêu cầu Đức cha Morris về Roma để giải trình về vấn đề. Nhưng Đức cha Morris nói rằng ngài không thể thực hiện chuyến đi ít nhất trong vòng 5 tháng tới. Một tháng sau, tòa thánh lại viết thư để lặp lại cùng một yêu cầu. Nhưng lần nào, Đức cha cũng không chấp nhận yêu cầu của tòa thánh. Thay vì chờ đợi vị giám mục về Roma, tòa thánh đã cử Đức cha Sạc Chabut, tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, sang tổng Toowoomba để mở cuộc điều tra. Tháng 4 năm 2007, Đức cha giám mục Denver đã thực hiện cuộc kinh lý. Ngài lắng nghe mọi ý kiến trong giáo phận Toowoomba. Tháng 9 năm đó, tòa thánh đã gửi thư cho Đức cha Morris để yêu cầu ngài phải từ chức. Nhưng Đức cha xem như không có lá thư này. Một lần nữa, tháng 2 năm 2008, tòa thánh lặp lại lời yêu cầu ngài phải từ chức. Và một lần nữa, 10 tháng sau, vị giám mục này cũng vẫn trả lời không với tòa thánh. Lúc này, Đức cha Morris đang tìm cách được gặp chính Đức Thánh Cha. Tháng 6 năm 2009, chính Đức Thánh Cha đã viết thư cho Đức cha Morris để yêu cầu ngài từ chức. 5 tháng sau, vị giám mục này vẫn trả lời không với Đức Thánh Cha. Mãi đến đầu năm nay, tòa thánh mới tìm ra được giải pháp cho vấn đề bằng cách đề nghị Đức cha Morris đi nghỉ hưu thay vì từ chức. Và lần này, vị giám mục mới đồng ý. Hai bên đồng ý chọn ngày 2 tháng 5 vừa qua để loan báo sự thỏa thuận. Nhưng hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức cha Morris đã đơn phương loan báo tin này. Ngay lập tức, tin này đã tạo ra chia rẽ trong giáo hội tại Úc Đại Lợi. Một số báo chí Úc đã lợi dụng dịp này để tấn công tòa thánh và giáo hội. Ký giả Barney Jewell của báo The Age viết, kẻ thù tồi tệ nhất của giáo hội Công giáo ở ngay trong tòa thánh. Còn ký giả Michael McKenna của báo The Australian thì lại viết, cảnh sát đền thờ đã bắt giữ người của mình. Trong khi đó, thì Đức cha Morris cứ liên tục xuất hiện trên truyền hình và truyền thanh để nói rằng mình bị tòa thánh xét xử một cách bất công, không theo đúng thủ tục. Đức cha cũng nói rằng cuộc gặp gỡ của mình với Đức Thánh Cha cũng giống như một phiên xử của tòa điều tra thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha hoàn toàn bất động, không có bất cứ cuộc đối thoại nào. Dĩ nhiên, trên đây là giải thích riêng của Đức cha Morris. Nhiều nguồn tin nói rằng ngài được trả tiền để xuất hiện trên một chương trình quảng cáo chống lại tòa thánh. Giáo phận Toowoomba hiện có khoảng 66.000 giáo dân rải rác trên 35 giáo xứ. Hiện giáo phận đang được đặt dưới sự quản nhiệm của Đức cha Brian Finnegan, giám mục phụ tá giáo phận Brisbane, cho tới khi tòa thánh bổ nhiệm giám mục mới. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về chuyện từ chức của Đức Giám mục Giáo phận Toowoomba, Úc Đại Lợi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện dụ ngôn căn nhà do thầy Huynh Quảng kể lại như sau. Người Phi Lục Tân có kể câu chuyện ngụ ngôn để nói lên sự quan trọng của tinh thần hiệp nhất trong một tập thể như sau. Một ngày nọ, các bộ phận căn nhà đã tranh cãi nhau xem thử thành phần nào là quan trọng nhất trong một căn nhà. Những chiếc cột thì cho rằng chúng quan trọng nhất vì chúng là những cột trụ giúp căn nhà đứng vững. Bốn bức tường cũng cho rằng chúng mới quan trọng nhất vì chính chúng giúp che gió, giúp cho các cây cột đứng vững được. Mái nhà cũng không chịu thua khi tranh cãi rằng mái nhà là quan trọng nhất vì không có mái nhà thì không ai ở trong đó. Nếu không có mái nhà, thì căn nhà sẽ chịu mưa nắng và không phải là nơi trú ẩn an toàn cho con người. Những chiếc đinh dù rất nhỏ bé nhưng cũng lý luận rằng chúng mới là quan trọng vì chúng biết liên kết những cây cột với các bức tường. Chúng giúp cho mái nhà vững chắc. Cuộc tranh cãi kéo dài ngày này qua ngày khác. Cho đến một hôm, chúng quyết định không ở chung với nhau nữa. Nghĩa là, mỗi thành phần trong căn nhà tự tách mình ra đứng riêng. Chúng quyết định nhờ chị gió, chị mưa và động đất giúp chúng tách mình ra khỏi căn nhà. Chỉ sau một vài giây đồng hồ, căn nhà sụp đổ hoàn toàn. Những chiếc cột không còn đứng vững, những vách tường không có sức mạnh để cản gió. Mái nhà không còn che mưa nắng được, và những chiếc đinh bị lăn lóc và không còn dùng vào được việc gì. Quý vị và các bạn thân mến, một căn nhà được xây dựng bằng nhiều thành phần khác nhau. Những cây cột, những bức tường, những mái tranh và những chiếc đinh. Dù xem chừng như cái này quan trọng hơn cái kia, nhưng thực ra chúng chỉ thực sự quan trọng khi chúng biết đứng chung với nhau. Sự đứng chung với nhau giúp cho vai trò và giá trị của chúng thêm quan trọng. Nói cách khác, khi biết đứng chung với nhau thì làm cho vai trò của mỗi thành viên thêm giá trị. Nhưng khi đứng riêng thì những giá trị cá nhân sẽ chẳng là gì cả. Chiếc cột, bức tường, mái nhà, cây đinh chỉ chu toàn bổn phận và sứ mạng của chúng khi chúng chấp nhận chia sẻ trách nhiệm cho nhau, khi chúng biết đứng chung với nhau và chấp nhận sự quan trọng khác nhau nơi những thành phần xung quanh mình. Nếu chỉ nhận ra sự quan trọng của mình mà không nhận ra sự quan trọng của người khác, thì sẽ dẫn đến cãi vã. Chiếc cột, bức tường, mái nhà, cây đinh chỉ chu toàn bổn phận và sứ mạng của chúng khi chúng chấp nhận chia sẻ trách nhiệm cho nhau, khi chúng biết đứng chung với nhau và chấp nhận sự quan trọng khác nhau nơi những thành phần xung quanh mình. Nếu chỉ nhận ra sự quan trọng của mình mà không nhận ra sự quan trọng của người khác, thì sẽ dẫn đến cãi vã, tranh giành hơn thua, được mất. Và ngược lại, nếu chỉ nhận ra sự quan trọng của người khác mà không thấy vai trò quan trọng của mình trong tập thể, thì mình cũng làm hỏng đi căn nhà đại cuộc. Nói tóm lại, không ai quan trọng hơn ai, và cũng không ai kém quan trọng hơn ai. Chúng ta có sự khác biệt trong vai trò, nhưng chúng ta không có sự khác biệt trong trách nhiệm. Chúng ta có sự khác biệt trong vị trí của một tập thể, nhưng chúng ta không có sự khác biệt trong sứ mạng. Tất cả đều cần nhau, và tất cả đều lệ thuộc vào nhau. Nếu không cần nhau, không hợp tác với nhau, thì dù thiếu đi một cây đinh, căn nhà cũng có thể bị phá sập bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến! Thân mời quý vị và các bạn nhận ra vai trò của mình và của người khác, cũng như trách nhiệm của mình và cũng như của họ. Chúng ta nên nhìn vào trách nhiệm và sứ mạng của họ hơn là vị trí tước hiệu bên ngoài. Dù vai trò của họ quan trọng đến bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn phải cần mỗi người chúng ta. Và vai trò của mỗi người chúng ta có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, trách nhiệm của mỗi người chúng ta cũng lớn lao như họ vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Tiếng vỗ tay của các khán thính giả cũng quan trọng như khả năng trình diễn của người nghệ sĩ. Nếu có khác nhau, chẳng qua cũng chỉ là khác ở vị trí, kẻ đứng, người ngồi. Còn thực sự, cả hai cũng chỉ phục vụ cho nghệ thuật và đem lại niềm vui đến cho nhau. Quý vị và các bạn có đồng ý như vậy hay không? Hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo dõi sứ điệp của Tân Ước, chúng ta thấy việc Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh là một dấu chỉ. Văn bản chương 7 câu 14 của ngôn sứ Isaiah đã được Thánh sử Matthew đọc lại trong chương 1 câu 22 và 23 trong nhãn quan này. Người thiếu nữ mang thai sinh hạ con trai đặt tên là Emmanuel ấy là Đức Trinh Nữ Maria. Dấu chỉ này có hai chiều hướng, nó có nghĩa là nó mặc khải hay vén mở cho thấy thiên tính của Đức Kitô như là con Thiên Chúa, con của Thiên Chúa Cha, và việc sinh ra các tín hữu thành con cái Thiên Chúa. Trước hết là thiên tính của Đức Kitô như là con Thiên Chúa. Ở đây có sự trùng hợp gây ấn tượng, trong cả ba phúc âm kể lại gia phả nhân loại của Đấng Cứu Thế, chứng tá sự thụ thai đồng trinh đều được gắn liền một cách chặt chẽ với việc tuyên xưng thiên tính của Đấng sẽ sinh ra từ Đức Maria. Chúng ta đã thấy điều này khi tìm hiểu về đề tài Mẹ Thiên Chúa. Đối với Thánh sử Matthew, Đấng nhận lấy thân xác trong cung lòng Đức Maria bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần ngoài mọi khả thể của nam giới là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Đấng sẽ cứu dân Ngài khỏi các tội lỗi của họ. Đối với Thánh sử Luca, Người là Đấng Thánh, con Thiên Chúa, là Chúa. Đối với Thánh Gioan, Người là Ngôi Lời Thiên Chúa, là con của Chúa Cha. Giữa việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria và thiên tính của Chúa Kitô có tương quan rất chặt chẽ. Kiểu trở thành con người đó là dấu chỉ có thể cảm nhận được ghi chép nơi thịt xác. Lần này không phải chỉ là một thụ tạo đơn thuần bước vào sự hiện hữu, mà là chính Thiên Chúa mặc lấy hình hài của con người. Từ đó các suy tư thần học rút tỉa ra tính cách hợp pháp liên quan tới điều sau đây. Đức Giêsu không có cha nhân loại, vì Người có một cha trên trời. Là Đấng hiện hữu trước thế giới như Ngôi Lời vĩnh cửu, Chúa Giêsu là món quà, là ân huệ Thiên Chúa gửi tới cho thế giới, và là món quà cứu chuộc. Thật thế, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một mình cho thế gian, để ai tin vào Người không phải chết, mà có được sự sống đời đời. Thiên Chúa đã không gửi con mình đến thế gian để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ người mà được cứu rỗi. Trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samaritana bên bờ giếng Gia-cóp, Chúa Giê-xu đã nói với bà một câu đầy ý nghĩa. Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, lời nhắc nhở này là lời nhắc nhở cứu độ có giá trị vĩnh viễn. Nói trong ngôn ngữ dễ hiểu ngày nay, các lời này của Chúa Giê-xu có nghĩa là ơn cứu độ con người, việc giải phóng con người toàn vẹn trên thân xác cũng như trong tâm hồn, là ân huệ Thiên Chúa Cha cống hiến cho nhân loại nơi Đức Kitô, trước khi là một chinh phục của loài người chúng ta. Loài người chúng ta phải luôn ý thức và nhận biết điều đó. Đức tin nơi Chúa Kitô cứu thế như là ân huệ cũng là chiều kích được nêu bật bởi việc thụ thai đồng trinh, và nó phải được trưởng thành, chín mùi trong khả năng cầu nguyện và hy vọng. Cầu nguyện bởi vì chúng ta không phải là tác giả đầu tiên của công trình cứu độ, nhưng chỉ là những người cộng tác vào công trình đó mà thôi. Sự tự mãn, tự đủ, không xây dựng, nhưng hạ giá con người. Mọi hình thức khoa học và kỹ thuật sẽ chỉ là ảo tưởng nếu không vâng phục các thúc đẩy của thần khí của Chúa Kitô, là Đấng đã nói, Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Và hy vọng, nhân đức rất khó. Trong cung lòng của một thiếu nữ khiêm hạ và nghèo hèn, chính Chúa Thánh Thần làm nảy mầm tác giả của sự sống, vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Quyền năng của Thiên Chúa làm nảy sinh ra nhân tính của ngôi lời nơi Đức Maria, cũng là chính quyền năng sẽ khiến cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, và sẽ khiến cho giáo hội chiến thắng các cửa hỏa ngục, nghĩa là các cơ cấu của sự chết. Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương trước hết, chứ không phải vì các công nghiệp của chúng ta. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con, mạnh mẽ hơn các hạn hẹp của chúng ta biết bao nhiêu. Khi các chướng ngại không thể thắng vượt được, xem ra ngăn cản lộ trình giao ước của người với nhân loại, Thiên Chúa can thiệp và đổi mới mọi sự với các việc kỳ diệu của người. Người giải tỏa các tình trạng xem ra không có lối thoát trên bình diện nhân loại. Và Thiên Chúa có thể khiến cho các phụ nữ hiếm muộn cặn cỗi như Sarah, Rebecca, Rachel, mẹ của ông Samson, Anna, Elizabeth thành phong phú, có con cái. Nhất là quyền năng của Thiên Chúa có thể thay đổi các tình trạng khô cằn hiếm muộn đa dạng, nơi các ích kỷ của chúng ta thường là nguyên nhân gây ra các cuộc đổ máu và các kinh hoàng thê thảm cho cuộc sống con người. Giáo hội, thế giới, cũng như dân Israel xưa kia, trong một vài giai đoạn của lịch sử, cũng giống như một cánh đồng xương khô mênh mông vô tận. Nhưng hoạt động tái tạo của thần khí của Thiên Chúa trải dài trên chính hình ảnh chết chóc thê lương ấy, và khiến cho cánh đồng xương khô hồi sinh trở thành một đạo binh to lớn hùng mạnh, trùng trùng điệp điệp. Việc thụ thai đồng trinh con Thiên Chúa, tuy có vị trí tiếp tục đối với các việc cả thể khác, đã được hiện thực trong thời Cựu Ước, đã là một việc kỳ diệu gây kinh ngạc cho các chờ mong của loài người. Có lẽ nào chúng ta lại nghi ngờ sự kiện thần khí luôn luôn sẵn sàng tái tạo một thế giới đã bị sự dữ làm cho ra già nua yếu ớt, buồn thảm hay sao? Trong chương 32, ngôn sứ Isaiah đã chẳng khẳng định rằng, nhưng sau cùng một thần khí từ trên cao sẽ được tuôn đổ vào chúng ta, và khi đó sa mạc sẽ biến thành một vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và công lý sẽ ngự trị trong vườn cây ăn trái. Hậu quả của công lý sẽ là hòa bình. Điểm thứ hai, việc tái sinh các tín hữu thành con cái Thiên Chúa. Liên quan tới khía cạnh thứ hai này của mầu nhiệm, Thánh Gioan là tác giả đã đưa ra nhiều ánh sáng chiếu soi hơn cả. Cả khi Thánh Nhân có là tác giả cuối cùng của Tân Ước đi nữa, khi khởi hành từ Thánh Nhân, có lẽ chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng hơn sự kiện hai thánh sử Matthew và Luca đã đạt cùng các trực giác ấy trong mầm giống của chúng. Trong phúc âm Thánh Gioan, việc nhắc tới biến cố sinh ra đồng trinh của con người Giê-xu trong văn bản chương 1 câu 13 không phải là một sự kiện riêng rẽ trong chính nó. Trái lại, nó được gắn liền với nguồn gốc của ngôi lời trước thời tạo dựng. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Nghĩa là nó được gắn liền với thiên tính của Đức Kitô, cũng như gắn liền với việc tái sinh tinh thần của các tín hữu Kitô như là con Thiên Chúa. Móc nối thứ hai này đã nằm ở bên trong móc xích tức thì của hai câu 12 và 13, chương 1 Phúc Âm Thánh Gioan. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Hai câu trên đây gợi ý rằng, việc sinh ra các tín hữu Kitô thành con Thiên Chúa được nhào nặn theo mô thức việc sinh ra đồng trinh của ngôi lời. Việc sinh ra các Kitô hữu giống như sự kéo dài việc sinh ra Chúa Kitô. Chức làm con của Chúa Kitô là nền tảng chức làm con của các Kitô hữu. Thật thế, một trong các đề tài nền tảng trong giáo lý của Thánh Gioan đó là việc tái sinh của các Kitô hữu trong Chúa Kitô. Và khi thánh sử miêu tả kiểu tái sinh, người nhìn thấy sự giao thoa của giáo huấn này với biến cố ngôi lời sinh ra làm con loài người. Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể cô đọng giáo lý này của Thánh Gioan vào bốn điểm sau đây. Thứ nhất, các tín hữu như là con Thiên Chúa. Thứ hai, việc tiếp nhận lời của Thiên Chúa và ảnh hưởng của thần khí như là các tác nhân của sự tái sinh ấy. Thứ ba, cuộc sống mới như hiệu quả việc trở thành con cái Thiên Chúa. Và thứ bốn, giáo hội là mẹ vì loan báo lời Chúa. Điểm thứ nhất, các tín hữu là con cái Thiên Chúa. Truyền thống Gioan đầy rẫy các từ con áp dụng cho những người tin nơi Đức Kitô. Họ được định nghĩa là con của Thiên Chúa, hay được sinh ra bởi Thiên Chúa, bởi vì sự tái sinh của họ đến từ trên cao. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất, Thánh Gioan nhắc đi nhắc lại cho tín hữu biết họ là con Thiên Chúa. Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Chúng ta tìm thấy ở đây một điểm thường hằng trong giáo lý của Thánh Gioan, qua đó các đặc ân của Chúa Kitô được chia sẻ cho các môn đệ Người. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Trong trường hợp ở đây, nếu Đức Giêsu là con của Chúa Cha, và là đấng được sinh ra bởi Thiên Chúa, là đấng đến từ trên cao, thì các tín hữu Kitô sẽ trở thành các con của Thiên Chúa, được sinh ra bởi Thiên Chúa, được tái sinh từ trên cao. Tuy nhiên cần ghi nhận sự chính xác trong từ vựng của Thánh Gioan. Thánh Gioan chỉ dành từ huios, con, cho Đức Giêsu, trong khi các Kitô hữu thì được gọi là tekna, tức các người con, các người được sinh ra. Tất cả có thể được tóm tắt trong các lời Chúa Giêsu nói với bà Maria Magdalena sau khi sống lại. Hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Điều kiện sống mới của các Kitô hữu là điều kiện là em của Chúa Giêsu và là con của Thiên Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Tin cho con biết thân thương, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là đức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấn lắng niềm vui, cho nên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bí quyết nào để trở thành nhà thông thái khôn ngoan, để tìm được chân lý của cuộc sống? Đó là câu hỏi ngàn đời của con người, và con người đã nỗ lực tốn rất nhiều công sức để tìm cho được hạnh phúc và những giá trị của cuộc sống. Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói: "Bây giờ, cha tiết lộ cho chúng con một điều bí mật. Kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị thánh đã ban tặng. Khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ, cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo, trong kho sách vô tận ấy có một quyển sách quý nhất. Trong quyển sách quý nhất ấy có một trang sách quý nhất. Trong trang sách quý nhất ấy có một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái." Nghe vậy, người con trai cả nhanh nhẩu hỏi: "Cuốn sách nào vậy, thưa cha?" Người cha ôn tồn đáp: "Chính ta cũng muốn hỏi vị thánh câu đó, nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất." Ngừng lại giây lát, rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăn trối cuối cùng: "Cả đời ta đã cặm cụi đọc, nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy." Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận, nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành các bậc trí giả khả kính. Quý vị và các bạn thân mến, lời trăn trối và câu thần chú của nhà thông thái trên làm chúng ta nhớ đến những lời dạy của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta chỉ có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực khi chăm chú đọc và sống những lời dạy của Chúa. Đó là những lời yêu thương, lời hằng sống, lời giải thoát cho chúng ta khỏi tội lỗi và án chết. Lời Chúa không chỉ mặc khải trong sách vở, mà còn trong cuộc sống phục vụ khiêm tốn của Đức Giê-xu. Lời sáng tạo, lời hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, lời chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của con người. Lời an ủi người khổ đau, lời thứ tha cho người tội lỗi, lời khơi lên niềm tin yêu hy vọng, lời liên kết trời và đất. Lời xóa tan những mặc cảm buồn phiền, lời chất chứa bao ưu tư khát vọng thâm sâu của con người, lời có sức công phá mạnh liệt, đập tan những bức tường của sự hận thù ghen ghét. Lời mở lối vào chốn trường sinh, quả thế lời Chúa là kho tàng mà muôn thế hệ học hỏi, chiêm niệm và khám phá để tìm ra sự thật. Lời Chúa là ánh sáng, là ngọn đèn chiếu sáng để chúng ta vững bước trên đường tâm linh. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 1, câu 2 có viết, lời Chúa đời đời bền vững, đó là lời tin mừng đã được loan báo cho anh em. Lời hiện diện không như một vị khách lạ, nhưng như một người bạn, một người cha nhân từ, một người mẹ dạt dào tình thương. Lời chính là đấng cứu độ, đấng muôn dân trong đời, đấng mà mọi tạo vật đều mong ngóng, rên xiết được giải thoát khỏi ách tội lỗi. Lời đã thành xác phàm, đã hạ mình sống như một người nghèo, mang thân phận con người, Chúa Giê-xu cũng phải chịu cảnh lưu lạc, trốn chạy sang Ai Cập, chịu sỉ nhục đánh đập, chịu vác thập giá và chịu chết như một tội nhân. Mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi sống mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc con người. Qua Đức Giê-xu, chúng ta được thánh hóa, được quyền làm con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa bằng hai tiếng thân thương Abba, Cha ơi. Tận sâu trong trái tim của mỗi con người đều có Chúa Giê-xu hiện diện, nghĩa là có lời vang vọng. Sứ mạng của giáo hội và của mỗi người chúng ta là phải khám phá lời ấy và phải loan báo cho muôn dân. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, có đôi lúc chúng ta chưa sống lời Chúa dạy, chưa làm chứng cho thế giới biết mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta chưa cảm nhận và thấm đẫm sức giải thoát của tin mừng, nên chúng ta còn bối rối, băn khoăn, nhìn thế giới bằng con mắt u buồn, chán nản, như hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Trong tông huấn lời Chúa, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đưa ra những đường nét căn bản để tái khám phá lời Chúa trong đời sống giáo hội. Đồng thời, Ngài cũng nhắc chúng ta giá trị của lời Chúa là nguồn mạch bất tận. Lời Chúa là cuộc gặp gỡ, giao duyên giữa trời với đất, là nơi hò hẹn giữa thần linh và phàm nhân. Lời đã đụng chạm, khai mở một khung trời của niềm vui tự do bát ngát. Lời không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian, không bị giới hạn bởi chữ viết, bởi từ ngữ. Trong vũ điệu nhịp nhàng của đời sống, lời Chúa là tình yêu thương như đôi cánh nâng chúng ta lên khỏi những tị hiềm ghen ghét, giúp chúng ta mở lòng ra đón nhận nhau như anh em một nhà. Sứ mạng của chúng ta là phải loan báo lời Chúa cho mọi người. Ngoài ra, lời Chúa còn thúc đẩy chúng ta xây dựng thế giới công bình và đáng sống hơn. Lời Chúa phải được rao giảng, không chỉ trong nhà thờ, mà trong gia đình, mọi góc phố, mọi hang cùng, ngõ hẻm. Chân lý sự sống được diễn tả bằng nhiều hình thức, bằng nghệ thuật âm nhạc, hội họa, thi ca, điện ảnh. Một thế giới còn rất nhiều giao tranh, bạo động, khủng bố, thì càng phải bén rễ sâu hơn nữa vào lời Chúa. Chỉ với lời Chúa, thế giới này mới tìm thấy công lý và hòa bình. Nếu sống không lời Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì, dù việc ấy nhỏ bé, tầm thường. Lạy Chúa Giê-xu, như một người đi gieo giống, Chúa đã quảng đại gieo vào tâm hồn con hạt giống lời Chúa. Chúng con có đón nhận và sinh hoa kết quả hay không, đó là tự do của chúng con. xin cho chúng con đừng vì bả vinh hoa phú quý, đừng vì quá lo lắng sự đời và những đam mê thế gian mà để cho lời Chúa bị bóp nghẹt, bị mục nát và hư thối đi. Xin cho chúng con biết lắng nghe và biết chiêm niệm lời Chúa, để mỗi ngày chúng con tiến mãi trên con đường thánh thiện, hầu trở nên mới mặn, nên nồng, nên ánh sáng cho trần gian. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đường truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là thức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.